Chuyện đời tự kể. Tuyển tập những bài hay nhất trong cuộc thi viết Chuyện đời tự kể trên báo Tuổi Trẻ. Nhiều tác giả, nhà xuất bản Trẻ và tủ sách Tuổi Trẻ ấn hành năm 2007. Người đọc Hướng Dương, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chuyện đời tự kể, sức lan tỏa kỳ lạ. Trên 3.500 bài dự thi là trên 3.500 câu chuyện đời. Có lẽ đó là những câu chuyện sâu lắng nhất, xúc cảm nhất, ám ảnh nhất của một đời người. Vì vậy, cuộc thi đã nhận đủ cả những sắc diện của đời: hạnh phúc, yêu thương, niềm đau, nỗi khổ, sự ân hận, tiếc thương, oán giận. Nhưng nổi lên trong cái dòng chảy của những bài viết ấy vẫn là một dải ấm áp. Sự ấm áp của đạo nghĩa, nhân tình, của nghị lực, sức mạnh kỳ diệu của con người vươn lên vượt qua số phận. Sâu nặng nghĩa tình. Trên khắp đất nước ta, nơi nào cũng có những đồ vật rất bình thường, rất quen thuộc. Chiếc xe đạp, chiếc nón lá, chiếc cần câu, tấm áo vá, chiếc đòn gánh, miếng vải đi mưa, cái ao rau muống, cái cổng nhà. Những đồ vật vô tri, rất thường tình ấy bất ngờ đã đi vào những chuyện đời tự kể. Đi vào và bỗng chúng trở thành có hồn, có bóng thiêng, bởi vì ở một nơi nào đó trên thế gian này, chúng gắn liền với một con người qua nhiều năm tháng, suốt một đời người. Trên một cánh đồng khô cháy, trên những nẻo đường xa xôi nào đó, cái đồ vật tầm thường ấy ngày ngày cứ cùng với một con người chống chọi với cuộc sống lao khổ để giành lấy tương lai, có khi là giành lấy sự sống cho người thân của mình. Đó là người cha hơn 20 năm giải dầu mưa nắng cùng với chiếc xe đạp chở hàng, chở người và lần lượt chở 4 người con vào đại học. Cảm ơn chiến hữu của bà. Đó là chiếc bao tải, vật tồn tại lâu nhất, gắn bó nhất với cuộc sống gia đình tôi là chiếc bao tải. Khi lên năm tôi đã biết nó. Chiếc bao tải của ba tôi. Chiếc bao tải là một chiếc chăn dệt bằng đay được gấp khâu lại. Lạnh, nó thành chăn đắp cho những đứa con thơ. Ngày mùa, nó thành bao mót lúa của mẹ. Đến khi rách quá, nó thành chiếc bao nhỏ nằm trong cặp theo cha đến trường. Chiều về, dọc theo triền sông Lam, nó được đem ra đựng những viên đá sỏi cha nhặt. Ròng rã 10 năm, chiếc bao tải đựng đá sỏi mang về đã góp phần không nhỏ vào căn nhà cha xây. Có khi không phải là đồ vật mà chuyện đời tự kể lại xuất hiện một con vật, con bò, con chó. Ở một miền quê xa của An Giang, có một bà lão già nua sớm hôm lầm lũi với một con bò để chắt bóp những đồng tiền đóng học phí cho đứa cháu nội. Nhưng rồi không chống chọi nổi, bà đành nuốt nước mắt bán con bò thân yêu để có tiền cho đứa cháu nội của mình đi thực tập. Con bò của nội tôi. Những đồ vật vô tri, những con vật bình thường ấy đi vào chuyện đời tự kể, không còn là chúng nữa, mà trở thành biểu trưng của nghĩa tình, hiếu đạo, của sự hy sinh máu thịt ruột rà. Nổi lên trên hết là hình ảnh những người mẹ. Trong số trên 3.500 bài dự thi, ít nhất cũng có hàng ngàn bài viết về mẹ, đặc biệt là những bà mẹ quê nghèo khó, một đời lam lũ, thân vạc thân cò lặn lội, đi ở đợ nuôi con thành người. Và có những bà mẹ quê mang một tấm lòng cao cả đến kỳ lạ. Tấm lòng ấy không chỉ phả ấm cho những đứa con mình rứt ruột sinh ra, mà còn trùm phủ lên cuộc đời của những người con dâu, con rể. Một người con dâu phải thốt lên: "Mẹ ơi, con xin đền ơn đáp nghĩa đời đời. Xin đền ơn đáp nghĩa đời đời." Con trai mẹ bệnh, con dâu có con với người khác. Rồi con trai mẹ mất, con dâu dối mẹ, giao cháu nội cho mẹ nuôi. Con dâu lại có đứa con thứ hai và bế về khóc, thú tội với mẹ. Mẹ không nói gì, xới cho tôi chén cơm, rồi lẳng lặng bế đứa nhỏ đặt vào lòng ru cháu ngủ. Từ đó đêm đêm, trên vai người mẹ ấy trĩu nặng gánh chè với lời rao vang vọng: "Ai chè đậu đen nước dừa không?" để góp nhặt từng đồng nuôi hai đứa cháu. Những tấm lòng người mẹ Việt Nam như thế cứ tỏa ra trong những chuyện đời tự kể. Vượt qua số phận, cảnh đời. Con sẽ sống, mẹ ơi. Khi đọc bài của cậu bé 16 tuổi ở vùng bãi rác Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đang mang bệnh ngặt nghèo, chúng tôi cứ nghe vang vọng mãi đâu đó tiếng kêu ấy. Không chỉ là tiếng kêu, mà là một lời hứa, sự bày tỏ nghị lực phi thường quyết chiến với số phận, với cái chết. Mang căn bệnh xương thủy tinh, 16 tuổi, chỉ cao 1m1, cậu đã bị gãy xương đến 20 mấy lần. 16 năm, cậu và cha mẹ đã trải qua một cuộc chiến đấu khốc liệt để giành lấy sự sống. 10 lần bán nhà, mỗi lần bán là gia đình ấy lại lùi vào sâu hơn, xa hơn. Không còn xe gắn máy thì mẹ đóng cái khung tre sau xe đạp chở cậu đến trường. Không đi được thì bố mẹ làm những bậc thang trong nhà cho cậu lết, bò. Không ra ngoài được thì mẹ mua trả góp máy vi tính để cậu biết cả thế giới này. Và con sẽ sống, sống để trả ơn ba mẹ và cảm ơn cuộc đời. Rất nhiều bạn đọc đã chia sẻ và cảm ơn chuyện đời tự kể, chỉ vì có khi trong ấy lồng lộng một tấm gương của nghị lực, của tinh thần vượt qua nỗi đau, ngã xuống thì đứng dậy, đi về phía trước. Như thế, chuyện đời tự kể đã giúp tôi nhìn lại mình. Tôi bị lừa gạt mất hết, tôi tuyệt vọng muốn tìm cái chết. Nhưng so ra, đâu bằng những người đứng trước cái chết mà họ vẫn lạc quan, vẫn giúp được cho đời. Bạn đọc NVT Hòa Hiệp, Tuy Hòa, Phú Yên. Đứng trước cái chết, khó có trường hợp nào bi thảm hơn trường hợp cô gái vừa có chồng đúng 12 ngày, thì chồng ngã bệnh và cô đã sững sờ chết lặng khi nhận được kết quả xét nghiệm HIV dương tính của chồng. Sau cái chết lặng ấy, cô đã quyết định đứng dậy, lặn lội trên 5 sào lúa nước nuôi chồng mãi cho đến một đêm giá rét. Anh đã ra đi, bỏ lại tôi hụt hẫng giữa dòng đời. Đứng giữa đời với căn bệnh thế kỷ, ai cũng nghĩ cô sẽ gục ngã. Nhưng rồi những bàn tay thân yêu của gia đình, bè bạn đã đẩy tôi về phía trước để cô trở thành người góp được sức mình trong một tổ chức phòng chống HIV/AIDS ở thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc sống đã mỉm cười với tôi. Thì ra, cuộc đời vẫn còn quá nhiều những số phận khắc nghiệt, những cảnh đời đớn đau. Người thanh niên cần mẫn đạp xe thồ, làm thợ hồ, tích cóp từng đồng để đón chào đứa con sắp ra đời. Bỗng tai họa ập đến, sàn nhà bị sụp, hai cánh tay anh bị nát phải cưa cục. Một gia đình đang yên bình bỗng đứa con lâm vào ma túy, tán gia bại sản. Một cô gái đang phơi phới tương lai bị hãm hiếp gục xuống. Bao nhiêu số phận cảnh đời như thế đã đến với chuyện đời tự kể. Nhưng lạ thay, những bài viết của chính những người mang những số phận cảnh đời ấy không phải là tiếng kêu than đau xé, mà là sự phấn khích, niềm tin của sự vượt qua, vươn lên, là nụ cười tha thứ, là thanh thản dứt bỏ oán thù. Có lẽ vì vậy mà bạn đọc Nguyễn Văn Hồng, khu phố 8, phường Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai đã nói: trong đó có cả những tấm lòng, tấm gương như những tâm hồn cao thượng, làm nhẹ đi những u uất trong lòng. Và bạn đọc Đinh Bạc Trường, Trường 6, Đắk Lắk, Đắk Nông, chuyện đời tự kể đã cung cấp cho chúng tôi những trang viết về số phận con người, những trang đời chìm nổi giữa muôn vàn sóng gió cuộc đời và đi đến bến bờ hạnh phúc. Chuyện đời tự kể có sức lan tỏa kỳ lạ, sự lan tỏa của lòng yêu thương, của nghị lực phi thường. Hàng chức nguyên.